Hôm nay tới chúng ta nói tiếp tới cái bài công đức của người xuất gia. Thì như tuần lần trước Thông Triết có nói về công đức của người xuất gia, nhưng mới có một băng thôi. Bây giờ bữa nay tiếp tục. Nhưng trước khi vào đề thì Thông Triết cũng nói cho các vị biết là ở đời chúng ta sống ai cũng lo cho tương lai hết. Chẳng hạn như một đứa trẻ sanh ra tới 5-7 tuổi như ở Mỹ này thì cũng phải cho nó học hành, ít nhất cũng tới đâu? Trung học. Rồi nếu trung bình tới đâu? Đại học. Cao hơn nữa học tới đâu? Master, PhD. Thì như vậy đó, các vị cho cháu học như vậy là lo cái gì cho cháu? Nói lớn coi, nghe gì? Lo gì? Tương lai. Xin thưa các vị, chúng tôi cũng lo cho tương lai. Nhưng mà các vị nghĩ coi, người đời lo tương lai, lo cho cháu vậy học tới PhD rồi đó, là lo tương lai bao lâu? Hết một đời thôi. Mà một đời bao nhiêu năm? Chưa chắc. Các vị có nghe mấy tai nạn, có mấy cái cô gì người mẫu, con bé có 11, 12 tuổi bị mẹ giết không? Nhớ không? Phải chưa? Ở đâu? Ở tiểu bang nào á? Colorado phải không? Chưa chắc là 60 cái mạng người của mình đó, thở ra hết vô không được là chết rồi. Thành ra có là mình lo tương lai, đó là lo tương lai một đời. Mà một đời là tùy bao nhiêu năm, là tùy theo cái nghiệp của mình đời trước, chứ không thể nói là cái số cố định. Thấy không? Mình hiểu được cái lý vô thường là như vậy. Thành ra các vị thấy lo tương lai có một đời, mà trong cái khoảng thời gian mà chúng ta sống tại đây đó, Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, giống như thấy cái hòn bọt ở trong biển cả. Mình sống tại đây như hòn bọt, mà rồi cái vị trí chiếm ở trong cái biển cả nó quá nhỏ, mà còn cái thời gian mà chúng ta không có mặt ở đây mà sanh ở những nơi khác á, là nó rộng như cái biển. Tức là ở đây thí dụ 100 năm là một đời, thí dụ đi. Nhưng mà còn những cảnh giới khác đó, cả tỷ tỷ năm mình không biết. Thành ra mình lo tương lai ở đây, tại sao mình không nghĩ tới tương lai sau này? Mà tương lai sau này là gì? Là phải giải thoát sanh tử. Các vị thấy ở đây đó, mỗi một người mà bị làm tội phạm gì mà ở đây chánh quyền Mỹ họ kêu án tử hình, người ta buồn không? Khổ không? Khổ. Như vậy đó, chỉ cần nghe kêu án tử hình một lần thôi là đau khổ, ăn không được, ngủ không được. Và như vậy các vị biết, trong tương lai suốt cái quãng thời gian dài 1-2 ngàn năm nữa, chúng ta cho 100 năm một lần chết, 100 năm một lần chết, 2 ngàn năm nữa là 20 lần chết, mình còn 20 lần bị kêu án tử hình nữa. Thì như vậy sao mình không biết lo tương lai cho sau này của mình nữa? Các vị thấy sau này mình chết không? Bây giờ chết không? Chúng ta trong quá khứ đã chết nhiều lần rồi, giờ này chúng ta cũng tiếp tục cái chết đó, và trong tương lai tiếp tục cái chết đó, sao chúng ta không biết lo? Thành ra các vị thấy, trẻ nhỏ sanh ra lớn lên, nếu đứa nào không chịu học, mình quở nó, nói tại sao mình không biết lo tương lai cho mày? Nhưng mà ngược lại, tương lai đó là tương lai của thế gian, của thế tục, rất gần của một đời này. Mà trong lúc mình quở, mình la các cháu không biết lo tương lai, mà tại sao mình, nếu người lớn mà mình không biết lo tương lai cho mình sau này 1-2 ngàn năm nữa, mình ở đâu, sanh ở đâu, làm người sung sướng hay là cực khổ, và được sanh làm người đâu có phải dễ đâu. Trong kinh các Phật cũng nói, Phật nói được làm thân người giống như con rùa mù 100 năm mới nổi lên tìm cái bọng một lần. Rồi Tổ Quy Sơn ngài nói, thiên niên thiết thọ khai qua dị, nhất thất nhân thân vạn kiếp nan. Thiên niên là ngàn năm, thiết là cây, là sắc, thọ là cây, là cây sắc đó. Khai hoa là nở bông, dị là dễ. Cây sắc làm sao trổ bông được, mà trổ bông lại là ngài nói là dễ. Còn nhất thất nhân thân, nhất là một, thất là mất, nhân là người, thân là thân hình đó. Cái thân hình của người mà một lần mất rồi đó, vạn kiếp nan là muôn ngàn kiếp khó được cái thân người. Thành ra mình có thân người mà mình không biết lo tương lai cho mình sau này là uổng, là khổ. Mình không biết lo dừng lại. Chúng tôi xin thưa cũng với các vị nhiều lần rồi, chúng tôi là tăng là ni đây này, là trên bước đường sanh tử sống chết á, giống như chúng tôi có đi chiếc xe đạp có trang bị cái thắng, giống như đi xe ô tô có trang bị cái thắng. Mình thắng là giờ nào cũng được, cái thắng là dụ cho giáo pháp của Phật, phải không? Người đời không, nếu mà không biết tu theo Phật thì họ, người đời họ không biết tu, họ giống như chiếc xe ô tô mà họ không có thắng, chứ xe gắn máy mà không có thắng. mà như vậy không có thắng là chạy nguy hiểm không? Xuống dốc, xin lỗi các vị, chúng tôi cũng xuống dốc có thắng. Các vị cũng như xuống dốc, mà người tu mà không tu cũng đang lao xuống dốc mà không có thắng. Chúng tôi có thắng, xin lỗi, xe có thắng, nhiều khi xuống dốc còn đứt thắng nữa nè, huống hồ chi mà không có thắng. Các vị thấy cái nguy hiểm đó chưa? Cái nguy hiểm ở trong tương lai, những sự chết chóc nó đang chờ ta biết bao nhiêu lần, mà nếu ta không biết lo là đó là cái khổ. Do đó trong kinh Phật dạy, kẻ tỉnh nhắc người mê, Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp tu, nhắc lại chúng tôi. Chúng tôi mang ơn Đức Phật, mang ơn thầy tổ chúng tôi, mang kinh điển của Phật ra nói lại. Chúng tôi biết được bao nhiêu, ứng dụng bao nhiêu, chúng tôi biết được, chúng tôi nói lại cho các vị. Tùy các vị, nếu ai biết lo tương lai cho mình thì ráng dành thời gian, dành những cái giờ phút mà cuối tuần quý báu để lo riêng tư cho cuộc sống của mình. Chứ còn nếu các vị thấy cuối tuần mình không sinh hoạt tâm linh, mình ở nhà thì nó cũng thời gian cũng trôi qua vậy thôi. Nhưng mà xin thưa, trong các vị tổ cũng thường dạy, tử tôn tự hữu, tử tôn phước, bất vị tử tôn tác mã ngưu. Nghĩa là dạy khuyên mọi người tu hành á, thì nói là tôi chưa có rảnh, chưa có rỗi, mất giữ cháu ngoại, cháu nội, việc này việc kia. Thành ra các vị tổ mới biết tâm lý người đời, đổ thừa đủ thứ, ai của họ đổ hết á. Thành ra mới nói là tử tôn tự hữu, tử tôn phước. Tử là con, tôn là cháu, tự là chính nó, hữu là có. Tử tôn phước là phước của con cháu, con cháu nó có phước của nó. Bất vị tử tôn, bất là chẳng, là không, vị là vì, không có vì. Tử tôn là con cháu, tác là làm, mã là gì, ngựa. Ngưu là gì? Chẳng có vì con cháu mà làm trâu ngựa cho nó. Tức là bây giờ mình giữ con giữ cháu là mỏi không? Là mỏi cho nó rồi. Nghĩa là nuôi con, hết con tới cháu, hết cháu tới chắc, lo cho con, lo cháu, lo trăm năm trăm tuổi cũng không có rồi. Do có tình thương mà quyến luyến như vậy. Thành ra chúng tôi muốn nói, làm thế nào mình phải biết thế nào là dừng, tới đâu là dừng, tới đâu cái nhiệm vụ mình, tới đâu lo cho cuộc đời là như thế nào, rồi lo tương lai mình như thế nào. Sở dĩ chúng tôi nói như vậy là vì chúng tôi đã từng ở trong cái hoàn cảnh của các vị rồi. Chúng tôi nói thật, rất khó bước đi, chứ không phải đơn giản. Nếu mà xuất gia tu hành không có lợi lạc, không có ích lợi, thì Đức Phật không khuyên mọi người nên xuất gia tu đâu. Thì muốn biết các vị sẽ đi sâu vào những cái bài này chúng tôi đưa tới cho các vị sẽ thấy. Thành ra chúng tôi chỉ khen cho tất cả những người dù cuối tuần dành cái thời gian quý báu của mình để biết lo cho tâm linh, biết lo cho tương lai của mình, là đó là người trí. Nếu không phải người trí không biết lo được. Còn các vị thấy người đời ta nói lo cái việc trước mắt là cụ thể, là lo cái chuyện mà coi như là mình hưởng thụ tại đây đó, nó cụ thể. Còn đi chùa chiền hay lo tâm linh là kinh kỳ điển này kia, nó xa vời quá, nó không thực tế. Nhưng mà thực tế hay không rồi các vị đi rồi các vị sẽ thấy. Bây giờ chúng tôi bắt đầu vào như kỳ rồi. Thông tiếp có nói về công đức xuất gia, thì tới kỳ rồi đó, tại vì thời gian nó cũng hết giờ. Thành ra thông thuyết lặp lại cái công đức xuất gia rất là lớn. Chẳng hạn như Đức Phật nói cái số kiếp mà giới tử kiếp và bàn thạch kiếp đó, các chị kia rồi nhớ rồi phải không? Nhưng mà cái xuất gia nó có ba cái nghĩa mà kỳ rồi tại vì không có nói rõ. Là thông xuất gia có mấy nghĩa đâu, kỳ này trả bài có ai thuộc đâu, mấy nghĩa? Đầu Viên Lạc nói nghe coi con. Ra khỏi nhà, cái đó cao quá. Đầu tiên là gì? Theo thứ tự xuất thế danh. Ủa sao tôi đâu nghe nói thế danh, nghe nói thế tục không à? Thế tục gia là một nè. Thứ hai là xuất tam giới gia. Thứ ba là phiền não gia. Tại sao gọi là xuất thế tục gia? Thế tục là nhà của cõi đời phàm của mình đó. Tại vì đó còn chúng ta còn sống ở trong nhà thế tục thì làm sao mà tránh khỏi sự đụng chạm phiền não dây quanh của chúng ta hằng ngày. nào là mẹ chồng nàng dâu, nào là anh em cha mẹ bên chồng bên vợ, cái người ngoài người ta chia chồng mình vợ mình thương mình, chứ còn những người mà bên chồng bên vợ người ta có nuôi mình ngày nào từ nhỏ tới lớn đâu. Thành ra ở đời nói là cây không trồng sao nữa, lòng không tiếc, con không đẻ, dạ không thương. Thấy không, cây không trồng thì muốn ăn nhiêu ăn, ai bẻ gì lặt trái già trái non bẻ hết, còn con không đẻ thì muốn xài nhiêu xài. Thành ra do đó các vị thấy đâu có đó cái phiền não, rồi về nhà chồng, chồng thương mình chứ còn những người thân kia dù có thương cách mấy cũng đâu bằng ông chồng. Hoặc về nhà, hay là cưới vợ về, hay là mình về làm rể, ở bên này thì không có, nhưng bên Việt Nam thì có cái vấn đề đó. Thành ra những cái mà phiền não hàng ngày nó dây quanh chúng ta, mà nếu chúng ta khi còn phàm tâm á, làm chúng ta không biết cách gỡ ra làm sao tránh khỏi cái đau khổ, những cái phiền não đó. Thành ra do đó ở trong gia đình có lúc là cha mẹ anh em làm ăn mà phát đạt á, làm giàu có thì cũng có, mà còn có lúc là làm ăn suy sụp thất bại cũng có. Trong nhà có chuyện vui chuyện buồn, nếu mà chúng ta đi xuất gia đó, mà chúng ta không ra khỏi cái nhà có thế gian thế tục á, ở với chồng với con, ở với con với cháu á, thì làm gì làm mình động tâm không? Nghĩa là nếu mà gia đình mà nó vui nó cười hí hả, thì mình là cha đó, mình xuất gia mình ở trong nhà, hay là mình là mẹ nó mình ở trong nhà, nhưng mà hãy thấy nó vui thì mình vui lây không? Còn phàm tâm phải vui lây với gì nữa giờ, mà thấy nó gây lộn nhau mình khổ không? Mình khổ thì đương niệm Phật đó, đang tọa thiền đó mà nghe nó cãi lộn, nghe nó gây lộn mình có yên không? Thôi đừng nói chi đang tọa thiền đó, mà nhỏ cháu nội đi ngang té nhà nó chảy máu dập cái môi, mình để mình thấy, mình thấy mắt ra mình thấy nó, cái mình ngồi thiền tiếp hay là đỡ nó? Thấy chưa? Thành ra các vị thấy, nghĩa là nhà có chuyện vui buồn hay là có chuyện gì đó đều là bị động đến cái tâm của mình hết á. Chưa kể tới ở tại nhà thôi, mình đâu đi đâu, xuất gia đâu đi đâu, thì người này lại kể, người kia nói này, người kia phân bua đính chánh việc nọ, nghe toàn là chuyện thế gian, chuyện là lời lỗ hơn thua phải quấy, khiến tâm mình toán loạn ha. Rồi tu rất là khó. Vì vậy khi mình cái người xuất gia đó, tốt nhất á, là nên ở chung với người xuất gia nè. Như chẳng hạn như cất am, cất cốc, cất thất đồ ở, hay là lại tới chùa hay thiền viện, thì như vậy để chi? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, núi cao nhờ đá chất thành, đạo cao nhờ được bạn lành trợ duyên. Thành ra khi xưa Thông Kiết còn ở gần với hòa thượng, thì nhiều vị mà lớn tuổi xin xuất gia đó, rồi xin về cất thất, thì hòa thượng nói thôi ở trong chúng cho được 6 tháng hay 1 năm đi, cho biết cái cách hành trì, rồi về mà công phu mà biết tu. Thì các vị nói dạ con cũng học cũng mười mấy năm cư sĩ rồi, con cũng biết rồi, nhưng mà bây giờ rồi con cũng có của chút của, thành ra con cất thất con, cơm con ăn nhà con ở cốc con ở, chứ ở chung với huynh đệ rồi phiền não. Thì lúc đó hòa thượng không nói gì, nhưng mà khi đi rồi hòa thượng nói mới tu không ở trong chúng mà cất cái cốc đang ngủ cho làm gì? Thì tại sao huynh đệ thấy không, mình có tu thiền rồi biết đó, có tụng kinh có biết đó, nghĩa là cơ thể mà nó mệt một chút cái bắt đầu nghĩa là sách bộ đoàn đi ngồi thiền rồi, nghĩa là sách quyển kinh đã tính tụng rồi, nhưng mà nó đau cái lưng cái bắt đầu này thôi bữa nay trong mình nó không ổn, thôi để ngủ ngày mai tụng bù. Mà ngày mai có tụng bù đâu, ngày mai có tọa thiền bù đâu, đâu có. Thành ra nó rất là khó tu là chỗ đó. Thành ra khi hiểu cái lời Phật, không hiểu lời Phật dạy thì thôi, mà nếu mà mình hiểu lời Phật dạy rồi, nhất là khi phát tâm xuất gia rồi, thì chúng ta phải có ý chí mạnh mẽ ra khỏi cái nhà thế tục, để tránh ra mọi cái vướng mắc trói buộc ở trong gia đình của mình. Như vậy thì mới có thể tu giải thoát được. Người già cũng vậy, người trẻ cũng vậy. Cái là nhất là người già, thì có lúc chúng tôi cũng có nghe, khi mà Hòa Thượng ở Việt Nam thì Hòa Thượng cũng cho những người lớn tuổi lụm cụm xuất gia, nhưng mà rồi sau đó thì Hòa Thượng cũng khuyên nếu còn sức thì nên ở trong chúng tập hợp lại ở cái nơi mà lớn tuổi cùng tu, chừng nào đối đế lắm á, thì mới về tới con cháu. Chứ còn nếu mà ở xuất gia rồi mà trở về gia đình á, thì những cái chuyện mà phiền não nó dây quanh rồi rất là khó tu. Trừ phi mình đau ốm bệnh hoạn quá, không thể là công phu cùng theo chúng được thì mới trở về nhà. Nếu vào rồi các vị thấy, nếu mà còn sức khỏe, mà nếu mình xuất gia rồi mà ở bên con cháu cứ thương mến lo lắng cho con cháu mãi thì còn đâu có thời giờ đâu mà tu hành. Thành ra rồi đến khi nhắm mắt ra đi đó, lại quyến luyến con cháu thì không bao giờ mình ra đi nhẹ nhàng được. Do đó mà nếu mà khi mà ra đi không nhẹ nhàng được á, thì cái lòng quyến luyến, cái ái nó thương đó, mình phải chuyển cái thân lại, rồi là ở gần với con cháu nữa, thì như vậy mình không ra khỏi nhà thế gian nổi. Do đó cái công đức xuất, cái xuất gia đó, đầu tiên Đức Phật dạy là phải xuất thế tục gia trước, phải đi ra cái nhà của gia đình mình trước để tránh cái phiền não cho mình thì tâm mình mới an nhiên. Tuy nhiên vì lòng từ bi thì có một số người cũng nói hòa thượng Thanh Từ biết cái việc đó, sao mà cho những người già thường đó xin xuất gia cái cho. Thì hòa thượng cũng có dạy là vì cuộc đời này ở cái cõi này rất là khó tu mà khó xuất gia, thành ra những người lớn tuổi khi mà trả cái nghiệp trần duyên của kiếp trước cái kiếp này độ cho những người đó xuất gia được là gieo duyên qua đời sau để mà người ta hấu niên xuất gia. Thành ra khi mà giảng kinh Pháp Hoa đó, thì ở cái phẩm mà ông Thi Lợi Bí Đề đó, trong kinh Hiền Ngu á, Đức Phật cũng có nói là trong kinh Pháp Hoa nói người nào mà tới chùa xá một xá hay xá một tay hay gặt đầu một cái đó, sau này cũng được Phật thọ ký cho đó, nhớ không? Thành ra Đức Phật đã có cái tâm như vậy để độ mọi người, thì hòa thượng mới nói chúng tôi nghe là cho xuất gia để cho gieo duyên, nhưng mà đừng có nói rộng. Nếu nói rộng ra đó, mọi người già lớn tuổi vào cái thiền viện xin xuất gia hết, không nhận thì trái lời Phật dạy, mà nhận chỗ đâu chứa, thấy không? Thành ra do đó các vị thấy, nếu mà mình không có cái ý chí xuất gia để cầu giải thoát thì thôi, nếu mà có ý chí xuất gia là nên ra khỏi nhà thế tục. Rồi các vị thấy có một điều là cái người già đó thì xuất gia hòa thượng còn cho, đôi khi lớn tuổi hòa thượng còn cho trở về nhà với con cháu. Là tại sao? Tại vì già rồi, ví dụ thấy ông bạn qua đời, bà bạn qua đời, tức là chồng mất hay vợ mất, còn ở con cháu thì cái đường nhiễm đâu có như thể trẻ đâu. Thành ra do đó vì yếu quá để cho con cháu phụng dưỡng thì có tạm đi, chứ còn cái người trẻ mà về nhà là hòa thượng quở dữ lắm. Còn trẻ không có gia đình mà còn trẻ về gia đình mà tu ở tại nhà thì nó lẫn lộn với đời, là sớm muộn gì cũng bị lôi trở lại thế gian. Thành ra hòa thượng rất là quở. Là tại vì huynh đệ biết không, nhiều người cứ nghĩ hễ cạo đầu đắp y xuất gia rồi là được giải thoát, nhưng mà không phải vậy đâu. Cái tâm luyến ái trần tục của mình chưa cắt được thì làm sao mà giải thoát được đây. Thành ra do đó xuất gia là phải đi ra khỏi cái nhà thế tục, cái điều này điều hiển nhiên. Trừ khi những người già lớn tuổi có con có cháu không ai nuôi và bệnh hoạn thì cái đó thì ngoại lệ thì thôi không nói. Chứ còn trẻ mình quyết xuất gia, tại vì xuất gia cái buổi ban đầu á, cái tâm mình cao vút, cái gì cũng làm được hết, nhưng mà dần dần rồi nó lờn đi. Thành ra do đó có câu gì là xuất gia là nhất niên Phật, nhất niên Phật tại thiền, nhị niên hả sao bên này thăng thiên, bên kia nó ra hiên. Ra hiên cũng vậy, mà thăng thiên cũng vậy, tức Phật đi xa mình rồi đó. Ra hiên cũng vậy, như thăng thiên xa hơn nữa, tức lơi lỏng hơn nữa. Còn tam niên, tam niên Phật tại Tây Thiên. Tây Thiên là ở đâu? Về Ấn Độ rồi. Thành ra giờ khỏi tu nữa, thành ra hết có cái chí đó nữa rồi. Thành ra nhất niên là một năm đầu tu tinh tấn đi, con mắt dòm xuống. Tại cái này thông tiết có đi qua rồi, giữ quay nghi nha, đi con mắt dòm xuống không dám gì. Nhưng mà thấy qua năm, đừng nói qua năm thứ hai, chỉ còn 5-3 tháng sau là thấy nó không giữ được cái chí ban đầu rồi, tâm vô thường mà. Thành ra đó ai mà, cho nên bởi các chị nói chỉ tu á, nên ai mà ráng giữ chí bền, tu theo nước lớn rồng bèn thả trôi thì cái đó không bao giờ tới đâu hết. Thành ra nhất niên Phật tại tiền là cái chí mình muốn thành Phật đâu chừng 1-2 tháng nữa thành Phật rồi, mà nhị niên là Phật tại thăng thiên, hay là bay lên trời rồi, hay là ra ngoài hiên đó, là thứ hai. Thứ ba là tam niên Phật tại Tây Thiên, là Phật về Ấn Độ. Ở đây mình khỏi cái gì hết trơn, nhiều khi ngã đầu này đầu kia nó cũng không ai nói, liệu có hết hổ thẹn là có đó nguy. Thành ra đề cập nói tới cái tinh thần xuất gia đó là nói cái tinh thần can đảm, cương quyết ra khỏi nhà thế tục, không còn vướng bận gì nữa. Như vậy thì mới xứng đáng với cái nghĩa mà xuất gia. Thành ra cái này phần này nó cũng có là thấy trong kinh á, các vị nhớ bà Liên Hoa Sát không? Bên người na, bên tăng đoàn á, bên tỳ kheo á, là ai là thành một người liên ai cũng nhớ hết trơn. Rồi cái này thơ bên nam nhớ một người liên, bây giờ quý cô cũng nhớ một người liên. Còn bên ni á, là ai thành thông đệ nhất? Hả? Đúng là bên ni phải nhớ sao, để bên ông Huynh Tâm Bình bên nam ta nhớ chi vậy? Bên ni là cô Liên Hoa Sát, bà rất đẹp, nhưng bà sau khi bà chứng thần thông đệ nhất, cuộc đời bà rất là cay đắng, nhưng mà để có dịp khác tôi sẽ nói. Thành ra bà khi bà xuất gia rồi bà chứng quả rồi A La Hán rồi thần thông bà đệ nhất, là bà gặp mấy tiểu thơ đó, mấy cô con nhà giàu đó, bà đi khất thực đó, mấy người đẹp trẻ trẻ, mấy bà nói con à xuất gia đi con, xuất gia tu theo bà đi con, tại vì cuộc đời này tụi con thấy là tụi nếu tụi con mà có lập gia đình đó, nội mà tụi con đi về mà gặp tới chị chồng, em chồng, cô chồng, dì chồng, chồng thương cho mấy người đó không có thương con đâu. Nghĩa là mấy cái mũi đó ghê lắm, xuất gia theo bà đi giải thoát khỏi ràng buộc mà ra khỏi sanh tử nữa. Thì mấy cô tiểu thơ, mấy cô con nhà giàu đó mới nói sao biết không, nói dạ thưa bà lớn tuổi rồi, bà xuất gia thì dễ, còn tụi con á mà còn trẻ, ham ăn mê ngủ, ham đời, ham chân dọn sắc đẹp, lỡ con xuất gia rồi con thọ giới, con phạm giới rồi con đọa địa ngục rồi sao? Câu nói đó hay không? Hay không? Hay phải không? Nhưng mà câu nói của bà Liên Quan Sát còn hay nữa. Bà nói sao nhớ không? Sao? À, hay, hay, nhớ gì cũng hay đó. Thì bà nói không sao, các con đọa địa ngục xong á, trả hết xong cái tội ở địa ngục rồi, trở lên tu tiếp. Đó, tụi con thấy vì lý do đó đó mà người trẻ hòa thượng cũng cho xuất gia, người già cũng vậy. Tại sao vậy? Khi mà ở đây người làm ác đọa địa ngục rồi, nhưng mà khi mà trở lên khỏi, được tới làm người đó, hết địa ngục rồi qua ngạ quỷ, hết ngạ quỷ lên tới súc sanh, lên hết súc sanh rồi mới được lên làm người. Nhưng mà cái người làm ác mà không có chủng tử Phật á, thì đâu có được xuất gia đâu, đâu có tâm quyết chí xuất gia đâu. Thành ra không có hạt giống, giống cái ruộng mà cái ruộng dù có mưa nó cũng không hạt giống đâu, đâu có lên. Còn cái này mình có hạt giống, nghĩa là có đọa địa ngục thiệt, nhưng mà có qua hết địa ngục và quỷ xuất sanh này lên làm người, lại muốn xuất gia tu trở lại. Thành ra do đó bà Liên Hoa Sát bà khuyên như vậy. Thành ra do đó cái mình có gieo hạt giống lành thì cái đời sau mình sẽ được, nhưng mà thôi đời sau chỉ lâu quá. Nếu có duyên xuất gia được đời này, ráng giữ giới luật rồi mình ráng hành trì, các vị nói tu một thuở độ thân vĩnh kiếp, cứu được mình còn vớt được mẹ cha, thuyền to một chiếc sắm ra sẽ là dẫn dắt cả nhà cùng đi. Mình tu có một kiếp thôi, một đời này thôi, tu một kiếp nghĩa là tu một thở này thôi, một thở này độ thân vĩnh kiếp, thì vĩnh là vĩnh viễn, muôn kiếp về sau mình độ được cái thân này mà cứu được mình còn vớt được mẹ cha ông bà tổ tiên của mình đó. Nhất nhân hành đạo cửu quyền siêu thăng. Thành ra các vị thấy ở đây nếu các vị xuất gia được thì cái duyên phước này các vị hồi hướng cho tất cả chúng sanh, thì trong chúng sanh nó có cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Một đời này chúng ta có một thân, một cha một mẹ ở đây. Một đời vừa qua, đời vừa qua, những cái kiếp vừa qua cha mẹ mình ở đâu, hiện giờ những người đó đang nuôi mình những cái đời trước, giờ này nhiều khi làm những việc ác bị đọa trong địa ngục và quỷ súc sanh đang chờ mình cứu, mà mình ở đây mình coi như là ung dung tự tại để hưởng những cái vui của thế gian rồi nó cũng mất. Thì như vậy phụ lòng những kiếp xưa, những cha mẹ mình đời trước. Thành ra do đó mình đã làm người là mình phải biết cái ân cái nghĩa của đời này hoặc đời kia để mà mình trả cho tròn, thì đó mới là xứng đáng là một kiếp người đó. Do đó mình thấy là mình xuất gia mà nếu mà không có ra khỏi thế tục gia đó, thì như vậy mình chưa có làm tròn được cái bổn phận của một người xuất gia. Rồi bây giờ ra thế tục gia rồi, bây giờ tới cái phiền não gia nè. Nghĩa là cái phiền não gia đó, thì các vị thấy khi mà cái nhà thế tục thì dễ đi, còn cái nhà mà phiền não đó tức là buồn, thương, giận, ghét, hơn, thua, phải quấy. Cái này nó khó hơn bao nhiêu lần của cái nhà thế gian. Cái nhà thế gian chỉ là mình xa lánh thôi, nhưng mà còn ở trong tâm của mình rất là khó bỏ. Thành ra khi xuất gia học đạo, mình phải sạch được, hay là nếu không sạch thì càng lúc càng bớt. Năm tháng rồi 10, tháng này còn 9, tháng sau còn 8, tháng sau nó còn 7, còn 6, năm sau nó còn bớt dần lại. Chứ còn nếu xuất gia mình học đạo, học cái nhà Phật mà càng lúc càng tăng là mình đi đúng đường hay sai đường. Càng lúc mà tu, lúc càng quạo thì mình thấy mình đi đúng hay sai, là sai mà phải sửa trở lại. Thành ra mình không những chúng ta xuất gia học đạo, từ bỏ bớt tham sân si, rồi học kinh điển thâm nhập giáo lý để mình làm lợi cho mình, rồi còn dẫn dắt người sau này nữa, dẫn dắt Phật tử, dẫn dắt chúng sanh nữa. Tại nên do đó cái bổn phận của người xuất gia rất là lớn, chứ không phải đơn giản. Mình nếu không sạch được tham sân si hiện tại thì chúng ta càng ngày càng bớt, càng tiêu mòn lần, thì như vậy mình mới có cái cơ hội mà mình đền ơn Phật, đền ơn thầy tổ, mà đền ơn của đàn na tính thí. Thật ra nhiều người nói tôi xuất gia rồi tôi đâu có thọ nhận của đàn na tính thí, nghĩa là con tôi cho cơm gạo tôi ăn đủ rồi. Nhưng mà xin lỗi các vị, con nó phải đàn na tính thí không? Lúc đó xuất gia rồi là con Phật, không còn con của ai nữa. Thành ra mình không còn gia đình. Thành ra những người con mình, chồng mình, vợ mình, hay những người hộ cho mình ăn đó, những người đó là đàn na tính thí đó, chứ không phải là người thân của mình nữa rồi. Tại vì mình xuất gia rồi không còn gia đình của thế gian nữa rồi, mà nhập vô cái gia đình của Phật rồi. Mình thí dụ cười nam á, thì lấy là thí dụ như tôi là thích thông triết. Còn nếu mà mấy cô mà xuất gia thì cũng lấy họ thích nè, thích nữ gì đó, chẳng hạn như thích nữ quyền không, thích nữ quyền kim gì đó, thì cũng lấy họ thích thôi. Thành ra do đó cái họ của thế gian mình đã rời rồi. Thành ra các vị thấy nếu mà mình có được cái tâm xuất gia thì xuất cái thế tục gia rồi nè, tới cái xuất cái phiền não gia, cái này rất là quan trọng. Các vị thấy trong kinh chúng tôi đọc cái hệ A Hàm, Đức Phật nói nặng về cái phiền não. Phiền não gọi là gì trong kinh A Hàm? Quỳnh mới vừa nói đó, Quỳnh đang làm cái đó gọi là tam độc á. Tam độc nó là tham sân si, cái này nó rất là ngặt. Thành ra Đức Phật nói trong kinh A Hàm đó, có kể Phật hỏi các vị tỳ kheo, này các tỳ kheo, trong cái thất của các ông khi nào có ba con rắn độc, các ông có yên tâm ngủ yên không? Cái thất là cái nhà nhỏ, các vị có phân biệt được cái nào cái thất, cái nào cái nhà không? Thất tức là cái nhà để cho dành cho người tu, thành ra do đó cái nhà, rồi cái gia là để cho người thế gian. Thành ra người ta muốn gọi cho danh từ nó riêng đó, chẳng hạn bây giờ ở đời ở thế gian á thì kêu bằng anh, nhưng mà khi vào cửa Phật rồi đó thì gọi là huynh. Huynh cũng là anh thôi, nhưng mà đây huynh này đó là dụ cho là người anh, nhưng mà anh ở trong đạo, trong nhà Phật. Chẳng hạn như thế bây giờ người ta gọi là thầy với sư, hai cái đó giống nhau, khác nhau, nó cũng có nghĩa là vậy thôi à. Sư cũng là thầy, thầy cũng là sư thôi, nhưng mà người ta dùng sư á để tránh cái từ là cái tiếng thầy. Thầy có thầy thông, thầy ký, thầy pháp, thấy không? Thành ra mấy cái đó thầy bói, mấy cái đó nó không được là trang nghiêm. Thành ra người ta chỉ nói là để sư, là dùng cái từ để cho phân biệt đó những người tu theo Phật giáo. Thành ra Đức Phật hỏi trong thất đó, mà của các vị tỳ kheo mà có ba rắn độc đó, ngủ yên không? Các vị thấy có, mình biết trong nhà mình đó, nghĩa là không biết nó núp chỗ nào. Bây giờ mình ngủ nửa đêm, mình đi xuống đi tiểu đi lấy cái gì đó, lỡ mình thọt cái chân xuống là nó mổ thì sao? Chết. Thành ra đó mà ba con rắn độc thôi, giờ đừng nói ba con, một con thôi mình ngủ yên không? Cũng không yên nữa. Làm sao mà ngủ yên? Nghĩa là chỉ có mình đuổi ra được con rắn là khỏi nhà mình thì lúc đó thì mình ngủ mới yên. Thì coi vậy đó, mà có kể cả người tu chúng tôi cũng có nhiều người cũng còn thương mấy con rắn, nó cũng giữ nữa. Có không? Người tu cũng giữ, mà quý cô, hình như quý cô thương nhiều hơn, đưa ưa cho nó đồ ăn ngon nữa, phải không? Đang nhử ra trong nhà, Thành ra do đó mình phải quyết tâm, bây giờ bỏ không được, đêm nay mình chưa đuổi nó ra được, cũng ngủ nhưng mà ngủ ngồi, chạy cho thọt chân cho nó cắn sao, rồi làm sao đuổi nó ra được đi. Cái đó là cái tâm niệm của mình. Thành ra Đức Phật dạy là sao đuổi được ba cái rắn độc, tức là đuổi được tham sân si rồi mình mới yên tâm mà mình ngủ được. Là tại sao? Nghĩa là rắn độc á, Đức Phật nói rắn độc nó chỉ cắn làm chết ta một đời này thôi, cái thân này thôi, nhưng mà cái độc của tham sân si đó nó cắn nó làm cho chúng ta chết bao nhiêu đời, muôn đời. Chúng tôi định nói nhiều đời, các vị nói muôn đời còn hay hơn tôi nữa, tại vì không có ngày dừng. Tại vì hãy mà vì tham sân si thì nó làm cho mình, nó dẫn mình tạo nghiệp dữ, hãy tạo nghiệp dữ thì đọa vô đường khổ. Thành ra nó giết cái thân mạng của mình rất là nhiều đời, khó có thể nào đi ra. Cái phần này quý vị thấy như có lần thông triết nói, cái người tu mà còn phiền não đó thì cái ngày An Thế Cao của nước An Tức là Iran bây giờ đó, hồi xưa là ngài thái tử của An Thế Cao, nhưng mà ngài tu cùng một lúc, sau đó ngài mới chuyển qua thành Lạc Dương, từ nước An Tức Iran đó ngài mới qua Trung Quốc, qua thành Lạc Dương. Thì hôm đó ngài An Thế Cao là nổi tiếng lắm, ngài đi thuyết pháp khác nơi đó. Hôm đó trên thuyền của ngài đi ngang qua cái động Đình Hồ, thành ra tới đó ghe thuyền gì thương buôn đều phải ghé lại đó, lên trên cái miễu thắp nhang hết đó, mà rồi thả hoặc là gà lên đó, hoặc là cúng lụa cúng này kia nọ lên đó. Thì hôm đó trên miễu á, cái miễu này rất là linh, thì có nhiều ghe thuyền họ ghé lại đó, trên đó có trồng trúc mà đã làm cái sào á, thành có một chiếc ghe đó họ đốn cây trúc đi, mà vừa đốn cây trúc vừa ngã xuống, cây trúc đứng trở lên quay vòng cái ghe nó lật luôn. Thành ra mọi người nói có đó bị ông thần đó nó quở rồi đó, thành ra họ không có dám. Thì hôm đó chiếc thuyền của ngài An Thế Cao á, ngài là thái tử mà ngài xuất gia, ngài đi tu, ngài chứng đạo rồi, thì vừa đậu lại đó, thì ở trên bờ đó cái người, ông từ chỗ đó mới nói ông thần đạp đồng về thỉnh cái vị tăng ở dưới thuyền lên. Thì thỉnh vị tăng dưới thuyền lên thì nghe phía trong á có tiếng sư huynh, đệ khi xưa là tỳ kheo với sư huynh ở kiếp trước, nhưng mà vì sư huynh khuyên đệ bỏ cái sân hận mà đệ không bỏ, sau khi tịch rồi vì còn sân hận nhiều quá, hiện giờ đọa làm thần rắn mãng xà ở tại đây, mong sư huynh thương cảm, nghĩ tới cái tình huynh đệ đồng môn của năm xưa, đệ có để thương buôn cúng trên 1000 cây lụa để ở phía sau miễu, nhờ sư huynh đem số lụa đem bán mà làm cây đàn cho sư đệ. Sư đệ không bao lâu nữa khi bỏ thân rắn mãng xà này đọa vô địa ngục. Thì vừa nói vậy thì ngài An Thế Cao nói đâu nghe tiếng người mà chứ tôi không thấy, tôi cho tôi thấy người coi. Thì lúc bây giờ ở phía sau trong miễu á, một cái đầu, một con rắn to bằng cái thúng dạ bò ra, đưa cái đầu ra mà trên hai con mắt như hai cái ngọn đèn mà cây đuốc làm, mà trên nước mắt lại chảy xuống. Thì nói rồi thì rút cái đầu thụt lại. Thì An Thế Cao ngài cùng với chư tăng đi ra phía sau, thì trên 1000 cây lụa. Thì sau đó ngài mới kêu đem xuống thuyền, và ngài đem qua khỏi động Đình Hồ, qua đó 2 ngày. Thì trên đường ngài đi đó, ngài mới làm lễ coi như là trai tăng, bán hết rồi làm lễ trai tăng ở gần một cái chùa đó. Thì sau đó 3 ngày sau đó là 5 ngày, cái buổi chiều đó cũng còn trong khu vực của động Đình Hồ. Thì trên trước thuyền đó có một cậu trai 17-18 tuổi rất đẹp, ở phía trước mũi thuyền đi vào, gặp ngài quỳ xuống lại rồi biến mất. Thì lúc bây giờ An Thế Cao ngài nói là thần mãng xà đã chuyển kiếp rồi, ai cũng thấy hết trơn, nhưng mà lại rồi là biến mất đi. Thì thuyền đi qua ngày sau thì gặp trên cái động Đình Hồ đó có một cái xác rắn nó nổi sình lên, mà nó dài tới mấy trăm mét. Thành ra nó bỏ cái xác rồi. Thì là các vị thấy, nếu tu mà mình không còn không có dẹp sạch cái phiền não, thì thường thứ nhất á, nếu mà sân hận vừa vừa đó, tu có phước, sân hận vừa vừa sanh về đâu? Trong kinh Phật nói đó, các vị nhớ không? Sanh về đâu? Atula là hàng thành đạo. Còn hàng thứ hai đó là súc sinh. Nhưng mà vừa cái này là thần rắn nè, cũng là trong vừa là thần đạo mà cũng vừa là coi như trong súc sinh nữa đó. nhưng mà có tu thì nó có thần thông nhiều. Rồi bây giờ các vị thấy người tu thì làm gì thì làm, còn phàm thì thế nào cũng còn những cái lỗi lầm, cái điều chắc chắn. Khi nào mà chứng A-la-hán rồi mới dứt cái đó. Thì trong kinh Phật nói chừng nào các ông cái gì mới tin tâm mình, nhớ không? Trong kinh Phật nói đó, khi nào này các tỳ kheo, khi nào các con chứng A-la-hán rồi các con mới tin tâm của các con. Nghĩa là chứng A-la-hán tức là chứng được cái quả vô sanh, thì lúc bây giờ sân hận mình không còn phát ra nữa. Thành ra do đó nếu là chúng ta cư sĩ tại gia cũng vậy, hay người xuất gia cũng vậy, nếu chúng ta có những lỗi lầm thì ngay khi nếu hạng thượng trí thì vừa khởi nghĩ trong đầu biết rồi thì dẹp qua bên, mình không theo những cái vọng tưởng, không theo những cái lời đó để phát ra miệng, để thành cái vừa có ý nghiệp là mình chặn ở trong trứng nước rồi, là như vậy đó, mình tu ngay đó đó, nghĩa là mình chặn ngay liền. Còn nếu mà mình dở hơn chút nữa, mình phát ra miệng rồi tạo thành nghiệp rồi, hoặc phát ra hành động rồi tạo thành cái nghiệp rồi, thì phải biết xấu hổ mà tự sám hối, sám hối tự tâm, tức là biết tàm quý. Ở đây các vị biết chữ tàm quý là gì không? Hổ thẹn. Mà cái chữ nào chữ tàm, chữ nào chữ quý, chữ nào chữ hổ, chữ nào chữ thẹn đâu? Thành ra các vị lớn tuổi thì các vị biết, còn như mấy đứa như Thi rồi nè, tụi con nè, chữ tàm quý đó, tàm cũng là hổ thẹn, cũng xấu hổ nữa, mà quý cũng hổ thẹn, xấu hổ nữa. Nhưng mà nên nhớ nè, tàm là hổ thẹn lấy lòng mình, còn quý cũng là thẹn nữa, mà thẹn với người ngoài, hiểu chưa? Thành ra tàm quý tức là hổ thẹn, mà hổ với mình và thẹn với người, thì nhớ cái đó, nhớ không? Thành ra cái này đó, sau này mình ngồi mình nghe pháp hay gì đó thì không phải có một cái block note, tại để ghi, để vừa tới đó rồi mình ghi để mình nhớ, vừa nói ra mình biết liền, là mình, chứ không phải thánh mà nói ra là nhớ liền nổi, chỉ biết liền đó thôi, nhưng mà rồi quên. Khi nào mình có phạm những lỗi lầm thì nhớ là ai nói gì lỗi lầm đó thì chỉ mình ở đó mình cảm ơn liền, mô Phật. Đó là ở đây tôi lỡ quên, tôi lỡ bất giác, thì mình nhận cái lỗi mình lên chứ đừng bào chữa. Chẳng hạn như thế, nhiều người mà nói gì này kia nọ, mình nói trời ơi sao mà chị tu mà chị đi chùa mà chị còn giận còn dữ quá vậy, hay nói là thầy tu sao thầy còn dữ vậy này kia, nó không phải tôi dữ đâu, tôi làm bộ cho nó sợ đó, chứ không được, không có bào chữa được như vậy. Bây giờ mình tu mà mình giận, mình nói những lời này lời kia đều là có lỗi hết. Tại vì hễ mà còn sân là cái đó là Phật quở rồi, tức là còn giữ con rắn trong nhà, còn nuôi con rắn trong nhà là không được. Dù cho cư sĩ cũng vậy, dù cho xuất gia cũng vậy. Thành ra làm gì làm, mình đã xuất gia rồi thì mình đem hết tâm tư của mình sức lực của mình cố gắng để dẹp tham sân si. Biết còn ba con rắn độc mà mình còn hí hửng, còn vui vẻ, mình không lo, đó là mình vô minh, mình không có cái trí. Thành ra các vị thấy mình thấy ai mà còn phiền não thì mình ráng mình khuyên, nhưng mà nhớ nghe, khuyên người ta thì khuyên, chứ còn mình tới mình chừng phiền não nữa mình để cho người ta lại khuyên mình thì hổ thẹn không? Cũng vậy, thành nói chứ tụi tôi cũng nhiều khi cũng còn, nhiều khi thấy Phật tử phiền não kia, nói thôi con ơi bỏ đi con, việc đời mà vô thường mà, cái việc này việc kia gì, nhưng mà đụng tới mình cũng buồn không? Đố cái gì buồn không? Cũng buồn, thì lúc đó cái gì nó thầy ơi thôi bỏ đi thầy ơi, thì cái chuyện này cũng khó hoài. Còn phàm thì quý vị thấy thì cũng thông cảm, nhưng mà khi mà nghe các vị khuyên là các thầy thì chúng tôi cũng xấu hổ này, chứ không phải không, chứ không phải cái người tu nó nhại hơn người đời ở một chỗ đó, tại vì tâm mình nó nhẹ rồi thì cái lỗ tai nghe cũng thính hơn các vị, con mắt nhìn thấy, nhưng mà tuy nhiên cái lúc bất giác thì vẫn còn, chừng nào chứng quả thánh nó mới hết cái bất giác. Rồi các vị thấy Phật bỏ ba độc được thì giờ này chúng ta thấy trên bàn lại hoài lại không biết chán. Mà nếu mà Phật còn một cái, còn có một hay là hai thì mình có lại không? Đâu có lại. Phật thành Phật rồi, thành ra các vị thấy như trong kinh đó, nghe là Phật đi trước phía sau sao chửi đã rồi chặn đầu lên hỏi ông Cồ Đàm ông có điếc không đó, nhớ không? Rồi Đức Phật nói không, rồi tôi chửi ông nghe không? Nói nghe. Nghe sao không trả lời? Nói, ví dụ như nhà của cư sĩ có cái đám tiệc đó, mỗi người thực khách mà sau khi mà họ thực nhà cư sĩ rồi, sư khỉ cư sĩ dọn đồ cho thu go. Bây giờ tôi qua đây tôi biết chữ thu go rồi. Là mang vậy, mang quà về đúng không? Mà đồ thu go là đồ ngon không à? Vậy tôi đưa mà nếu mà cư sĩ đưa cho người ta rồi đó, mà tặng những món quà đó đó, mà cái những người khách thấy đồ quý nhưng mà không nhận, thì đồ quý đó cho đó thì về ai? Thì cái ông mà chửi Đức Phật đó, ở cái đồ quý tôi cho họ không nhận thì về tôi chứ về ai? Thì Đức Phật nó cũng vậy. Như Lai nãy giờ Như Lai không nhận cái món đồ của ông, thành ra do đó ngài mới nói bài kệ đó, hay là kẻ hơn thì thêm quán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai cùng xả, ấy là an ổn ngủ á. Vì mình nhớ hơn thua mình bỏ hết thì mình yên ổn thôi. Bây giờ mình hơn người ta thì về nghe là người ta tức mình, ta giận, ta quán hận mình thôi. Mà giờ mình nói chuyện mà tranh luận mà thua người ta đó thì về tức ngủ không được. Sao lúc đó mình ngu, mình không nói được câu đó cho nó đã cái giận này kia. Lúc đó ngồi thiền nó nói trời ơi phải rồi, nhà mơ gặp y mình nói câu này là nó bể ngực nó rồi, thấy không? Thành ra người hơn thì thêm quán, mà kẻ thua ngủ không yên thì thôi giờ hơn thua hai điều xả đó. Đức Phật dạy mình hơn thua cả hai mình cùng bỏ hết á, đó an ổn ngủ. Đức Phật nói những bài kinh này là nói, là nói để cho mình đấy đó, mình xoay lên mình thì mình được. Thì do đó những cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật thị hiện ở cõi này để dẫn dắt chúng ta, nghĩa là những cái điều đó Đức Phật đã trải qua là cốt dạy mình sau này đó. Thành ra Phật phải sạch hết tham sân si rồi, bây giờ mình lại bao nhiêu mình cũng thấy vui hoài. Mình vừa thấy gương mặt của Phật là bao nhiêu phiền não mình muốn tan rồi. Thành ra các vị thấy thế mà, chứ còn quý đệ thấy nếu mà Phật mà còn tham sân si thì gương mặt đâu có miếm miếm an lạc được gì đâu. Nghĩa là của nội mà bữa nào mà trong mình có một chuyện thôi, chuyện gì buồn dầm gương mặt ta thấy là gọi là ở ngoài đời gọi là gương mặt gì biết không? Hả? À, đúng rồi, hầm hầm mà hãm tài cũng vậy thôi. Nghĩa là còn cái người bình dân ngoài nó gặp gương mặt thấy nổ dịch rồi đó. Rồi, thành ra chúng ta nếu là khi xuất gia rồi thì biết tu phải gác ra ngoài những lời vô nghĩa nè, mình không có bận tâm những cái chuyện phiền não, để dồn hết tâm lực vào cái việc tu hành thì như vậy mình mới đạt kết quả, thì mới xứng đáng nghĩa là cái người xuất gia. Thì nói các vị thấy, làm gì thì làm. Xưa đây tới giờ trong kinh các quý thầy đọc được hay này kia nọ, thì đây các vị tổ Phật nói đó, bây giờ mình hơn thua để gì, rồi sao ai cũng chết hết, đúng không? Nghĩa là thiên cổ gian nan duy nhất tử. Thiên cổ là từ xưa tới bây giờ cái điều đau khổ mà nặng nề nhất, gian nan đó, duy nhất tử chỉ có cái chết thôi. Mình hơn người ta rồi mình cũng chết, mình thua người ta rồi mình cũng chết. Thôi vậy mình nên tu hiền làm lành làm thiện để mình xuất gia giải thoát, để còn dẫn dắt bao nhiêu người khác nữa, tức là nó quý. Mới vừa đây nè, chúng tôi nghe cái tin thì mới vừa nhập thất ra thì nghe hai ông thầy, một ông bạn là ông thầy Thiện Thông là Phương Đăng ở Trúc Lâm ở Đà Lạt, thì năm nay 56 tuổi thì cũng mới chết đây. Rồi ông thầy Trúc Thông Khoát ở làm tri khách đó, mới 50 tuổi thôi, ho thôi à, thì xuyển thì chở từ ở Đà Lạt đó mà xuống chợ, thì từ núi xuống là khoảng 50 số, đi nửa đường rồi cái hắt hắt ho lên, rồi cái nhà thở không được, rồi cái đi luôn, chết luôn. Nghe thiệt là sững, cũng chúng tôi tu thì cũng không có sững sờ gì, nhưng mà